Tuy nhiên nói thì nó dễ, nhưng mà có hành rồi mới thấy khó. Khi xưa tôi cũng ban đầu vì thích tu thiền mà đọc những sách ngữ lục thì không hiểu. Rồi khi mà được cái cuốn Lục Diệu Pháp Môn của Ngài Trí Khải Đại Sư, tôi đọc tôi hiểu và ứng dụng tu. Khi tôi nhập thất tôi tu thì sổ tức rất là dễ, đếm hơi thở, đếm chừng nửa tháng thì thấy nó thành tựu. Nhưng qua tùy tức thì nó hơi khó một chút. Rồi đến chừng tôi tu chỉ cột tâm ở mũi, vừa cột ở mũi cái nó gục, gục thôi vô kể. Cứ ngồi nó yên nó gục hoài, gục riết rồi không biết làm sao. Rồi lại sám hối, lại mãi rồi cũng không hết gục. Rồi rốt cuộc rồi phải dừng ngang đó, đột chuyển pháp tu. Thì như vậy mới thấy, ứng dụng mới thấy cái cay đắng của nó. Chứ còn nghe nói thì nó dễ quá đi, thấy cái này qua cái kia, thấy cái kia qua cái nọ, nó không có gì khó. Nhưng mà khi mình đi sâu trong phương pháp tu, ứng dụng rồi mới thấy cái khó khăn của nó. Giờ thì tôi thấy sổ tức này cũng không ổn, rồi tôi mới chuyển qua tu với bằng bất tịnh quán. Quán mà quán bất tịnh thì tôi học kỹ lắm, bởi vì hồi xưa thì mấy cái môn quán là tôi phải là chú tâm nhiều. Cho nên quán bất tịnh thì trong cái quán bất tịnh Phật có dạy rõ, nếu mà quán tới cái mức nào đó rồi phải dừng. Thì khi đó tôi cũng bắt đầu ứng dụng. Thôi lát nữa vô kể tiếp, nghỉ chung. Kể tiếp câu chuyện là khi chúng tôi thấy tu về chỉ nó bị ngủ quá thì không nổi, là tôi mới dùng cái quán là quán bất tịnh. Thì quán bất tịnh đến cái lúc trong kinh nói, khi nào mà mình có nhớ tới cái thân mình hoặc là nhớ tới những bộ phận trong thân mình liền có cái rỡn người lên, tức là nổi da gà đó, thì lúc đó là phải dừng. Chứ để quán quá rồi cái mượn người ta cắt cổ giùm người ta chết. Bởi vậy mà xưa có một số tỳ kheo đó, mà khi mà thấy thân nhốt quá rồi quán là mượn những vị khác bạn bè là cắt cổ giùm người ta chết, để gốm quá chịu không nổi. Bởi vậy cho nên rồi nghĩa bảo khi nào mình quán tới cái giai đoạn mà gọi là nhớ tới đâu mình gốm cho tới nổi da gà phải dừng. Thì tôi đi tới trạng thái đó. Nhưng mà khi dừng quán thì trong đó bảo phải, khi quán bất tịnh rồi phải chuyển thành quán tịnh. Quán tịnh tức là quán sạch lại để trị cái bất tịnh trước. Quán sạch lại là quán mấy chỗ, hoặc là tưởng như mình xẻ ở mũi, rồi thấy cái xương. Cái xương đó ban đầu nó ngà ngà, rồi lần lần thấy nó hơi trong, rồi lần lần cho nó trắng, rồi trước chừng nào nó phát quang á. Thì như vậy đó là mình thành tựu cái quán tịnh. Là thôi xả nó mũi tôi quán rất là nó nhức cái đầu quá cái quán, rồi trong đó dạy hoặc là xẻ tình trán, tưởng như mình xẻ ra mình thấy cái xương ở đây. Tôi cũng tưởng tôi quán ở trán, quán hồi nó càng đau hơn nữa. Cái rồi đó còn chỉ xẻ xương ở ngực, quán ở ngực thì quán ở ngực cái sao tim mới đập, rồi tôi đành bỏ. Như vậy thì sổ tức tùy tức làm được, tới chỉ thì mình thua. Rồi quán thì quán tịnh làm được, mà qua bất tịnh làm được, mà qua tịnh cái thua. Thì đó là để thấy rằng cái lối tu thì chúng ta nghe hiểu thì rất dễ, nhưng mà tới ứng dụng thì thật là đắng cay. Nó tùy theo cái duyên nghiệp, chứ còn không phải nói là nghe hiểu vậy rồi mọi người đều làm được. Đó là tôi nói để cho quý vị thêm kinh nghiệm. Mà nếu mình hiểu được vậy rồi thì đối với cái pháp tu mình không có nghi ngờ gì. Tại sao người ưa món pháp này, người ưa pháp kia? Bởi vì cái chủng tử riêng tư của mỗi người nó khác. Cho nên người thì ứng dụng cái pháp này kết quả rất tốt, còn người ứng dụng cái pháp này thì kết quả lại không được như ý. Thì đó là tùy theo cái chủng tử riêng tư của mỗi người. Ở đây theo cái lời Ngài Trương Tăng Hội, Ngài nói ở trong cái bài tựa đó, Ngài nói rằng người được hạnh an bang thì lòng liền sáng, đưa mắt nhìn xem không chỗ tối nào mà không thấy, việc từ vô số kiếp đến nay vân vân, thành đức không giới hạn, ấy đều do sáu hạnh mà ra. Đó là trích một đoạn trong An Bang Thủ Ý, kinh An